Mô Phật, con xin thầy hoan hỷ trả lời câu hỏi của con. Con có nghe nhiều thầy nói mình ăn tỏi khi tụng kinh niệm Phật thì long thần hộ pháp không đến gia hộ. Vậy có đúng không thầy? Thì bây giờ muốn biết thì phải hỏi ông hộ pháp đó chứ. Còn thầy thì thầy sợ tỏi rồi đó. Thưa đại chúng, thật ra cái vấn đề hành tỏi á, sau này chúng ta đọc trong kinh chúng ta thấy là không có ăn những cái chất đó. Bởi vì sao? Một là nó hôi nồng, hai nữa đó là cái kích thích ở trong cái chất kích thích ở trong hành tỏi nó mạnh. Thì chúng ta là người tu, chúng ta muốn giảm dục sinh lý thì chúng ta giảm cái đó đi để mình đỡ cực. Mình ăn cái đó nhiều, nếu cái hiện tướng trên thân là mồ hôi và hơi miệng, còn nếu ở mặt sinh lý thì cái đó nó nặng, bởi vì nó có cái chất của nó. Cho nên hành tỏi nó vẫn có chất thuốc, nhưng mà đối với người xuất gia thì chúng ta nên giảm nó thì tốt. Bởi vì trừ trường hợp mình có bệnh, ví dụ như mình bệnh, bác sĩ nói là sau này người ta phát hiện những cái to thuốc có tỏi đó, người ta bảo mình ăn cái đó để mình trị một cái bệnh gì của mình, thì nó không ảnh hưởng. Bởi vì trong khi mình bệnh là mình thiếu cái đó, thì cái này nó vô nó đúng vừa chan, nó không dư vậy đó. Còn giờ mình đang bình thường mình ăn cái này vô nó trội, nó dư thì sao? Cực. Cũng giống như bây giờ mình ăn đủ no rồi mà ăn ráng thêm cái sao? Hổn hển mệt muốn chết. Rồi lâu ngày bắt đầu dư mỡ, dư cân, rồi cuối cùng sống hồi nó dư 3-4 thứ: cao mỡ, cao đường, cao máu, gọi là 3 cao 1 thấp. Cao mỡ, cao đường, cao máu và một cái gọi là phong thấp. Vì trong việc làm đêm cho nên con thường trì chú Đại Bi vào ban đêm. Con nghe nói có người bảo không nên. Dạ xin thầy ban cho con một lời khuyên. Rồi bây giờ hỏi cái người nói không nên, thì phải hỏi là không nên là không nên cái gì? Chắc nói là tụng chú Đại Bi ban đêm rồi ma theo hả? Hay là giờ đó ở trển đóng cửa rồi mình tụng trển không nghe? Không có cái gì không có nên hết. Bây giờ quý vị nghĩ đi, ban đêm ở nhà nên ngủ, tại sao đi ăn trộm? Không ai nghe nói không nên. Bây giờ mình đi làm về, thời gian mình có nhiều thì mình tu, chứ mình có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà không nên. Cho nên đây là một cái suy nghĩ lệch lạc. Mà cái suy nghĩ lệch lạc này Phật giáo gọi là gì? Tà kiến. Tại sao là người ta tu cho ta làm gì đâu nữa, phải không? Cho nên đừng có cái quan niệm như vậy. Mình là Phật tử thì cứ tụng kinh bất cứ giờ phút nào mình có được. Bây giờ đi làm về 3 giờ sáng tắm rửa xong tụng kinh cũng được nữa, 11 giờ đêm tụng cũng được nữa, không có sao hết. Quý vị biết các thầy theo xưa đó, một đêm phải thức dậy 5 lần, không có bao giờ cho ngủ hơn 200. Đầu hôm là 8 giờ đi ngủ rồi, ngủ được chừng 10 giờ bắt đầu gõ kiểm rồi vậy. Rồi trong khi mà gõ kiểm vậy bắt đầu hô lên: canh một trang nghiêm ngồi tịnh tu, tinh thần tịch thái đồng thái hư gì đọc vậy để mình quán chiếu. Rồi xong bài kệ đó nằm xuống ngủ tiếp, không có cho ngủ thẳng giấc. Tại vì sao? Ngủ thẳng giấc là đắm chìm, cho nên ngủ phải tỉnh, không có cho ngủ thẳng giấc. Vì vậy mà cái giờ mà ngủ ngon nhất là 3 giờ sáng, đúng không? Đầu hôm mà còn lăn qua lộn lại suy nghĩ đủ thứ, bắt đầu mòn mỏi tới 4-5 giờ là phải ngủ. Mà cái giờ đó ngủ ngon nhất thì cái giờ đó bắt thức. Cho nên ở chùa theo lệ xưa là 4 giờ là đã bắt dậy rồi. Cho nên dậy từ giờ dần, giờ dần, cho nên mới có cái bài kệ đó: từ suốt giờ dần thẳng đến tối, tất cả chúng sanh hãy lắm mình, nếu dưới chân lỡ đạp xin nguyện chống siêu sanh. Cho nên không có chuyện đó đâu, đừng có lo. Quý vị tụng theo thời gian, theo sức khỏe của mình. Người nếu không nên thì giải thích không nên chỗ nào. Rồi bây giờ thậm chí có nhiều người là không cho mở máy niệm Phật trong nhà. Nói tại vậy sao vậy? mở máy niệm Phật ma nó nghe nó vô. Rồi bây giờ ma nó mê tiếng niệm Phật nó vô phải không? Vậy thì bây giờ mở nhạc lỡ ma nó mê nhạc nó vô sao? Sao mình không đặt cái câu trường hợp đó? Bộ ma là như ma nó chỉ mê tiếng niệm Phật thôi. Mà nếu mà nó vô nó nghe thì tốt chứ có sao đâu. Đừng có cái quan niệm như vậy, cũng là một hình thức lệch lạc trong đạo Phật. Mà mình hiểu cái kiểu này đó, cho nên mình mới làm đạo Phật méo mó hết. Mình làm đạo Phật méo mó hết. Mà người ta nhìn vô đạo Phật, người ta thấy mình quá trời quá đất. Những cái ly chi mà cái đụng vô cái gì cũng tội hết, và cái gì cũng không nên hết đó. Mà không cho mình giải thích cái không nên là không nên gì. Con chào thầy Pháp Hòa. 11 năm rồi thầy ạ. Con nghe thầy giảng pháp qua YouTube, nay được nhìn thầy, nhìn thấy thầy lòng con hân hoan lắm thầy ạ. Con kính chúc thầy thân tâm an lạc. Thưa thầy, cho con hỏi tại sao lần đầu tiên con đi chùa nhìn mặt Phật con chảy nước mắt. Mô Phật. Mày là chảy nước mắt. Thưa đây như thế này nè, khi mình tụng kinh, mình nhìn Phật, hoặc là mình nghe tụng mà mình khóc đó, không phải là mình bị ông ứng bà hành gì đâu nha, không phải là mình không bình thường đâu nha, mà cái đó chỉ là một cái trạng thái, cái túc duyên của mình. Trong quá khứ mình đã sống với cái tâm, với cái lời kinh tiếng kệ này sâu rồi. Bây giờ một giây phút nào đó mình trôi dạt rồi, hôm nay mình được quay về, mình nhìn được Phật, mình nghe được cái đó, mình cảm xúc, mình khóc, đó là bình thường. Pháp Hòa ví dụ như á, quý vị qua một cái xứ mà ở mà không có nghe được một tiếng Việt Nam nào hết, tự nhiên một ngày nọ đi chợ gặp nghe một người nói tiếng Việt mừng không? Không kìm khóc nữa đó. Cái đó lúc mới á, giờ nghe tiếng chạy làng. Đi đâu mà nghe tiếng xa, tôi quẹo đi. Tâm trạng. Cho nên mình nghe được á, mình rất là cảm xúc. Quý vị biết á, có Hòa tụng mấy cái bài sám, có Hòa tụng bao nhiêu ngàn lần trong đời tu mình mấy chục năm, vậy mà có những ngày tụng lại những cái bài đó vẫn ngồi khóc bình thường. Cái bài mà Hòa Thượng Nhất Hạnh viết năm ngày 26 tuổi: đệ tử chúng con từ vô thị, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần. Quý vị nhớ bài đó không? Bài đó chính là do Hòa Thượng Nhất Hạnh viết năm ngày mới có 26 tuổi. Và không một Phật tử chùa Việt Nam nào mà không tụng bài đó. Và Pháp Hòa tụng bài đó từ nhỏ mà tới bây giờ thỉnh thoảng tụng lại, có những câu vẫn khóc như thường. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về nước bóng từ quán, lại Phật tổ soi đường dẫn bước, bao tội khổ trong đời ác trược. Con sám hối xong rồi, nhưng mà tại con sống trong cái đời ác trược này con làm tiếp. Rồi thậm chí con còn nói hôm nay cho con săn tay với nó nữa, con chịu nó hết nổi rồi. Đó, thấy không? Bao tội khổ trong đời ác trược. Vì đâu? Vì tham sân si mạng gây nên. Thì hôm nay giữ trọn lời nguyền, xin sám hối để lòng thanh thoát. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, thỉnh thoảng đọc vẫn khóc như thương. Thầy cho con hỏi, con thường nghe thầy giảng pháp ở băng dĩa, thầy giảng rất hay, và con phục thầy ở chỗ là câu văn thơ nào thầy cũng nhớ rõ từng câu và từng chữ, chữ nho, chữ anh, chữ tàu. Thầy dịch ra rất là hay, và con muốn biết là do thầy thường coi sách và kiến thức của thầy học tập mà ra, hay là do tự thầy tu tập và đọc kinh nhiều mà trí tuệ của thầy rất là tốt, nhớ dai. Và từng bà ai hỏi thầy đều đọc ra văn thơ được à, tức là muốn điều tra chứ gì. hình như ở trển biết trước làm sao. Cho em tự khai nãy rồi đó. Thưa đại chúng, như thế này, thật sự ra đó, nó cũng phải do một cái duyên của mình, đồng thời nó phối hợp với hàng ngày cái cách sống tu tập của mình. Như hồi nãy có hòa thưa đó, nếu như mà mình chứa rác nhiều thì cái vỏ mình nó đầy sao chứa cái khác. Cho nên mình ngồi thiền, mình niệm Phật để chi? Để nó xóa bớt cái kia đi, để cái tâm mình nó tịnh, thị phi bên bớt đi đó. Thì nhờ những cái tạp đó nó bớt đi đó, thì quý vị sẽ có thời gian phun cái khác. Thật tình đó, là Pháp Hòa không có thời gian nhiều. Nếu nói là Pháp Hòa đọc sách nghiên cứu được thì thiệt sự là không có nhiều, không có bao nhiêu hết. Chẳng qua là được cái ở trển cho làm sao. Thì nhưng mà nói vậy thì cũng không đúng. Tức là mình cũng phải có đọc kinh, nhưng mà nhờ cái là mình nhớ kinh. Vì sao? Vì thật sự Pháp Hòa không lo gì hết. Mặc dù lo rất nhiều việc của chùa, không phải chùa mình mà lo chúng ở trong chùa, lo những cái chùa mình có. Nhưng mà khi nào mà tới cái giờ Pháp Hòa phải cất những cái việc đó để mà đọc kinh, để mà nhớ đó, thì có hơn nữa là khi mình đọc kinh đó, mình khởi cái tâm thích, mà khởi cái tâm gọi là lý thú về cái nghĩa kinh đó, thì tự nhiên nó nhớ. Cho nên Pháp Hòa hay đọc kinh đó, rồi cái câu chuyện nào trong kinh nhớ là có nhiều lúc đang đọc khuya mà đọc được cái đoạn kinh đó, mà mình thấm được cái lời kinh đó mà vui á. Mà cái trạng thái mà vui là thượng vọng ngồi chỗ vui, cái bắt đầu đứng dậy, đứng dậy đi tới lui trong phòng, mà mình hoan hỷ với cái lời kinh đó một cách lạ lùng. Rồi có nhiều khi cứ ngồi rồi đọc tới đâu khóc tới đó, đọc tới đâu khóc tới đó, nhìn thấy cái lời kinh Phật nói trong đó, rồi sau đó là mình thấm nhuận. Cái thứ nữa đó, quý vị đọc sách á, cái cách mà đọc sách á là thường Pháp Hòa không có bao giờ mà cuốn nào cũng đọc. Thì thí dụ bây giờ Pháp Hòa đọc á, là Pháp Hòa trước hết coi một lục, coi một lục xong thì chọn cho mình á cái chương nào mình thấy mình hấp dẫn mình nhất, đọc cái chương đó. Để chi? Để nó làm cái sự hấp dẫn mình vào trong cái quyển sách đó. Có nhiều khi khúc đầu nó không hay, nhưng mình đọc khúc giữa, mình nhờ cái hay của khúc giữa mà nó biểu mình phải đọc luôn khúc đầu. Cái thứ nữa đó là mình phải có những cái đồ để mình dán, mình ngăn đó. Đoạn nào hay mình phải làm dấu, để lâu lâu mình thường mở ra đọc, chứ không phải đọc lần mà nhớ đâu. Mà chúng sanh mình nó có một cái bệnh đặc biệt, chưa có thuốc chữa. Cái gì mà hay á không nhớ, mà cái gì mà nó dở á nó nhớ dai. Nó lạ vậy đó, phải vậy không? Thử giờ mà đọc kinh đây hàng tuần với sư cô đó, nhiều khi bốn câu thuộc không thuộc hết, mà ai đó đứng ngay cầu thang chửi mình câu mình nhớ hết. Tôi nhớ bữa đó mặc cái áo gì, nó đứng ngay nấc thang này nó chỉ tôi bằng ngón nào. Nhớ hết trơn hết rồi. Vậy thì mình thấy giữa mình với, mà cái đó là mê si đó. Si là mình không thấy cái đó là cái gì mà mình phải chứa. Còn Phật là người giác, là Phật biết ngay cái đó, Phật xả liền. Cho nên đại chúng nhớ là xả, nó không phải ôm rồi mới bỏ nha. Ngay nó đến, mình thấy ô cái này không hợp với tôi, xả liền ngay chỗ đó, thì mới đúng cái nghĩa xả của nhà Phật. Còn đợi ôm vô bụng rồi bắt đầu đi tốn ô, đi kiếm thuốc uống á, cũng cực và tốn tiền không? Tốn tiền đủ thứ mới xả được.